Kinh Tiểu Bộ tập 3 chương 11 phẩm 11 kệ Sakika. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn nổi tiếng. Mẹ Ngài chết khi sanh Ngài và Ngài được cứu sống, chưa bị đốt cháy trên giàn quả, vì rằng sự sống của một hữu tình trong đời sống cuối cùng không thể chết được. Trước khi chứng quả A-la-hán, dầu cho có rơi từ núi Sineru, tức núi Tu Di, khi lên 7 tuổi, được nghe mẹ Ngài chết khi sanh Ngài, Ngài cảm thấy xúc động và phát nguyện xuất gia. Ngài được đưa tới gặp tôn giả Sariputta và Ngài chứng được quả A-la-hán. Khi tóc Ngài đang bị cạo, Ngài dâng đời sống Ngài cho các tên cướp như thế nào để cứu 3.000 tỳ kheo được nói đến trong tập sớ Daha Mapala. Rồi một cư sĩ muốn hầu hạ Ngài, yêu cầu Ngài sống gần chỗ vị ấy đang ở, nói như sau: lợi ích Ngài là gì? Ở rừng sâu mùa mưa, như Usuhana, hỡi này Ngài thân mến, hang gió đẹp cho Ngài, sống một mình tu thiền. Rồi vị trưởng lão, để nêu rõ vẻ đẹp của núi rừng và sự thật khác, trả lời như sau: như gió mùa thổi bay, trong thời tiết mùa mưa, tưởng ta bay tràn khắp, tưởng dung hòa diễn ly, quả đen từ trứng sinh, lấy nghĩa địa làm nhà, khiến ta khởi lên niệm diễn ly đối với thân. Người kẻ khác không hộ, người không hộ kẻ khác, tỳ kheo sống an lạc, không kỳ vọng các dục. Tảng đá có nước trong, chỗ hội họp quy tụ, các loài dượng mặt đen, các loài nai nhút nhát, dưới màn hoa nước chảy, tảng đá ấy ta thích. Ta sống trong rừng núi, trong hang động khe đá, tại trú xứ xa vắng, chỗ thú rừng qua lại. Hãy hại chúng, giết chúng, hãy làm khổ hữu tình, ta không biết niệm ấy, phi thánh liên hệ sân. Đạo sư ta hầu hạ, lời Phật dạy làm xong. Gánh nặng đặt xuống thấp, gốc sanh hữu nhổ sạch. Vì đích gì xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, mục đích ấy ta đạt, mọi kiết sử tận diệt. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến như thợ làm việc xong. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến tỉnh giác giữa chánh niệm. Kinh Tiểu Bộ tập 3 chương 12 phẩm 12 kệ Sila Phát. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, tức Dương Xá, con của vua Bimbisara, Tần Bà Ta La, và được đặt tên là Silavat. Khi đến tuổi trưởng thành, anh Ngài là Asatasattu làm vua, muốn giết Ngài nhưng không giết được vì Ngài sống đời sống cuối cùng và chưa chứng quả A-la-hán. Rồi Thế Tôn biết sự việc đã xảy ra, bảo Maha Magalana đi mời Ngài đến. Hoàng tử Silava xuống voi đảnh lễ Đức Phật. Rồi Thế Tôn thuyết giảng cho Ngài, thích nghi giáo lý với tâm tánh của Ngài. Ngài khởi lòng tin xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài ở Kosala, và khi Asatasattu sai những người đến giết Ngài, Ngài dạy cho những người ấy quá độ và những người ấy xuất gia học đạo, và Ngài giảng cho họ như sau: ở đây hãy học giới, khéo học tập ở đời, giới thành đạt toàn diện, đưa đến mọi thành công. Bậc trí hãy hộ giới, nếu kỳ vọng ba lạc, được danh xưng tài sản, sau chết hưởng thiên lạc. Người trì giới tự chế, được nhiều người bạn tốt, kẻ ác giới hành ác, mất mát các bạn bè. Người ác giới chỉ được, ác danh không tài sản, bậc trì giới luôn được, khen danh xưng tán thán. Khởi đầu an trú giới, giới là mẹ thiện pháp, giới đứng đầu mọi pháp, vậy hãy trong sạch giới. Giới hạn chế phòng ngự, làm sáng chói tâm tư, là đầu bến chư Phật, vậy hãy trong sạch giới. Giới sức mạnh vô song, giới binh khí tối thượng, giới trang sức đệ nhất, giới áo giáp hy hữu. Giới đầu cầu cường dại, giới hương thơm vô thượng, giới hương thoa đệ nhất, nhờ giới bay bốn phương. Giới tư lương cao nhất, giới hành trang tối thượng, giới vận tải đệ nhất, nhờ giới đi bốn phương. Đây kẻ xấu bị trách, sau chết sanh đọa xứ, kẻ ngu không định giới, ưu tư khắp các chỗ. Đây bậc tốt được khen, sau chết sanh thoát giải, kẻ trí khéo định giỏi, hân hoan khắp các chỗ. Ở đây giới tối cao, nhưng trí tuệ tối thượng, giữa loài người loài trời, bậc giới tuệ thắng lợi. Sunita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sinh trong một gia đình đổ rác và sống với nghề đi quét đường, không đủ tiền để sống khỏi đói. Trong canh một, Thế Tôn khởi lòng từ mẫn, nhìn khắp thế giới và thấy trong tâm của Sunita có đủ điều kiện để chứng quả A-la-hán, chói sáng như ngọn đèn trong cái ghè. Khi trời đã mới sáng, Thế Tôn dậy, đắp y, cầm y bát, với một số tỳ kheo tùy tùng đi đến dương xá để thất thực và tìm đến con đường Sunita đang quét dọn. Sunita đang quét các đống rác, gom lại từng đống, đổ vào thúng rồi gánh mang đi. Khi Ngài thấy bậc đạo sư đi đến với đoàn tùy tùng, Ngài cảm thấy hoan hỷ, xúc động, không tìm được chỗ để ẩn núp. Ngài đứng sát như mắt dính vào vách tường và chắp tay vái chào. Khi Đức Bổn Sư đến gần, Đức Phật với lời rất dịu ngọt, hỏi Ngài sao cam phận sống đời sống khổ sở như vậy và có thể xuất gia được không? Ngài hoan hỷ chấp nhận và được Đức Phật độ cho xuất gia với câu: "Hãy đến, này các tỳ kheo." Bậc đạo sư đưa Ngài về tịnh xá, dạy cho Ngài một phương pháp thiền quán. Ngài chứng được 8 thiền chứng và 5 thắng trí. Phát triển thiền quán, Ngài chứng được thắng trí thứ 6. Rồi Sách Ca và các phạm thiên đến đảnh lễ Ngài đã được ghi như sau: Rồi 700 chư thiên quy hoàng đi đến gần, tùy tùng đánh phạm thiên và thiên chủ Đế Thích. Họ sung sướng đảnh lễ trưởng lão Sunita, bậc chiến thắng cao sang, vượt qua già và chết. Thế Tôn thấy Ngài được chư thiên đoanh dây, Thế Tôn mỉm cười và khen Ngài, thuyết giảng cho Ngài với câu kệ: Giới giới sống phạm hạnh. Rồi nhiều tỳ kheo muốn róng tiếng róng con sư tử, hỏi Ngài sanh ra từ gia đình nào, vì sao lại xuất gia, làm thế nào để chứng quả. Ngài trả lời cho họ với những bài kệ như sau: Ta sanh nhà hạ tiện, nghèo khổ không đủ ăn, nghề ta rất hèn hạ, ta kẻ quét qua rơi. Ta bị người nhàm chán, miệt thị và khinh bỉ, hạ mình xuống thật thấp, ta kính lễ quần chúng. Rồi ta thấy Đức Phật, thượng thủ chúng tỳ kheo, bậc đại hùng vào thành, Ma Gách Đa tối thượng. Ta quăng bỏ đòn gánh, đến gần để đảnh lễ, với lòng thương xót ta, bậc thượng nhân đứng lại. Lễ chân đạo sư xong, ta đứng liền một bên, ta xin được xuất gia, bậc tối thượng mọi loài. Bậc đạo sư từ bi, từ mẫn khắp thế giới, nói: Hãy đến tỳ kheo, đại giới ta thọ dậy. Rồi ta sống trong rừng, một mình không biến nhát, ta theo lời đạo sư như bậc chiến thắng dạy. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ các đời trước. Trong đêm canh chặn giữa, thiên nhãn ta thanh tịnh. Trong đêm canh cuối cùng, ta phá khối si ám. Khi đêm vừa mở rộng, rạng đông trời ló dạng, Đế Thích Phạm Thiên đến, chắp tay đảnh lễ ta. Đảnh lễ bậc thượng sanh, đảnh lễ bậc thượng nhân, Ngài đoạn tận lậu hoặc, Ngài xứng đáng cúng dường. Bậc đạo sư thấy ta đứng đầu chúng chư thiên, nở ra một nụ cười, nói với ta nghĩa này: Nhờ khổ hạnh phạm hạnh, nhờ tự chế điều phục, nhờ vậy là phạm chí, đây phạm chí tối thượng. Chương 13. Phẩm 13 kệ. Sona Kolivisa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại Kampa, trong gia đình một hội viên của hội đồng thành phố nổi tiếng. Từ khi Ngài sắp được sanh, tài sản lớn của phụ thân được tăng trưởng, và khi Ngài được sanh, cả thành phố tổ chức lễ hội lớn. Vì Ngài bố thí cúng dường cho một vị độc giác Phật trong đời trước, nên đời này Ngài có một thân hình bằng vàng, mịn và đặc biệt mềm mại, và Ngài được gọi là Sona, tức lạp vàng. Dưới chân và trên bàn tay của Ngài có lông mịn màu vàng mọc lên, và Ngài được nuôi dưỡng trong giàu sang xa hoa, có đến 3 tòa lâu đài thích hợp cho từng mùa. Khi bậc đạo sư giác ngộ và chuyển bến xe Pháp ở Rasagaha, dương xá, vua Bimbisara cho mời Sona đến. Ngài đến với một số đông tùy tùng, nghe bậc đạo sư thuyết Pháp, khởi lòng tin và được phép cha mẹ cho xuất gia. Ngài nhận từ bậc đạo sư một đề tài tu tập, nhưng không thể định tâm vì có liên lạc với đông người khi sống ở trong rừng. Ngài nghĩ rằng thân Ngài quá được cung dưỡng để đạt được hạnh phúc, và đời sống ẩn sĩ làm thân mệt mỏi. Ngài vượt lên trên những đau đớn vì chân Ngài bị sưng khi Ngài tập đi kinh hành. Nhưng dầu Ngài hết sức tinh tấn, Ngài chưa thành đạt được quả chứng. Ngài nghĩ, ta không thể thành đạt con đường và quả vị thì sống xuất gia để làm gì? Tốt hơn ta hoàn tục và làm các công đức. Thế Tôn biết được tâm tư Ngài, dạy cho Ngài bài học của cây đàn, phải làm lắng dịu nhiệt lực với tu tập tịnh chỉ. Được chỉ dạy, Ngài đi đến núi Linh Thứ và sau một thời gian, Ngài chứng quả A-La-Hán. Suy nghĩ trên thành tựu của mình, Ngài tuyên bố chánh trí Ngài như sau: người xưa cao trong nước, phục vụ vua ăn gia, nay lại cao trong pháp, Suna vượt đau khổ. Năm được cắt, năm bỏ, năm thượng pháp tu tập, tỳ kheo vượt năm quốc, được gọi vượt bộc lưu. Tỳ kheo tánh kiêu hoa, phóng vật ưa vị ngoài, giới thiền định trí tuệ, không đi đến viên mãn. Việc phải làm quăng bỏ, không phải việc lại làm, kẻ kiêu hoa phóng vật, lậu hoặc được tăng trưởng. Những ai khéo tinh cần, thường tu tập niệm thân, không phải việc không làm, kiên trì việc nên làm, bậc chánh niệm tỉnh giác, lậu hoặc đi đến việc. Trên đường thẳng được thuyết, hãy bước chớ quanh co, hãy tự mình trách mình, hãy đem niết bàn lại. Khi tinh cần nỗ lực, căng thẳng vượt mức độ, thế gian vô thượng sư dùng ví dụ chiếc đàn. Bậc pháp nhãn có mắt, Ngài thuyết pháp cho ta, ta nghe lời Ngài giảng, lạc trú lời giảng dạy. Bình tĩnh ta thực hành để đạt đích tối thượng, ba minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong. Ai chuyên nhất xuất ly, tâm tư hướng diễn ly, ai chuyên nhất vô sân, diệt trừ các chấp thủ. Ai chuyên nhất ái diệt, tâm tư không si mê, thấy sân khởi các xứ, tâm được khéo giải thoát. Vị tỳ kheo tâm tịnh, được giải thoát chân chánh, không chất chứa việc làm, đều phải làm không có. Như một hòn đá tảng, không bị gió lay động, cũng vậy toàn bộ phận, sắc vị thanh hương xúc. Pháp ái bất khả ái, không động người như vậy, tâm trú không hệ lụy, tùy quán sự hoại diệt. Chương 14, phẩm 14 kệ, Ravata. Các bài kệ của vị trưởng lão này đã được đề cập trong phẩm 1 các bài kệ trước. Khi đến già, một hôm Ngài đi đến yết kiến Đức Phật và trú ở Savatthi trong một ngôi rừng. Cảnh sát đến đuổi bắt kẻ trộm. Kẻ trộm quăng đồ ăn trộm gần Ngài rồi bỏ chạy. Các cảnh sát chạy đến, thấy đồ ăn trộm, liền bắt Ngài dẫn đến vua Pasenadi. Vua truyền thả Ngài và hỏi có phải Ngài đã lấy trộm đồ. Ngài thuyết pháp nói lên sự kiện Ngài không có thể làm một sự việc như vậy và nói những bài kệ như sau: từ khi ta xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, ta không biết tư duy, phi thánh liên hệ sân, hay làm hại, sát hại, hay làm khổ hữu tình, ta không biết tư duy trong thời gian dài này. Và ta biết lòng từ, vô lượng khéo tu tập, ta thứ lớp tích lũy như lời Đức Phật dạy. Là bạn thân tất cả, từ mẫn mọi hữu tình, ta tu tập tâm từ, luôn vui không sân hận. Ta thích thú với tâm, không động không dao động, ta tu tập phạm trú, được bậc thiện hành trì. Ta đạt được vô tầm, đệ tử bậc chánh giác, với im lặng bậc thánh, ta trực diện đạt được. Như núi đá không động, đứng vững khéo an trú, cũng vậy là tỳ kheo, đạt được si mê diệt. Vì ấy như ngọn núi, không gì làm dao động, con người không uế nhiễm, luôn tìm sự trong sạch, tội nhẹ như đầu tóc, xem nặng như mây khói, như thành trì biên địa, phòng hộ cả trong ngoài, hãy phòng hộ tự ngã, sát na không bỏ qua. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, như thợ làm việc xong. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, tỉnh giác giữ chánh niệm. Đạo sư ta hầu hạ, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đặt xuống thấp, gốc sanh hữu nhổ sạch. Vì đích gì xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, mục đích ấy ta đạt, mọi kiếp sử diệt tận. Nỗ lực chớ phóng vật, đấy lời ta giáo giới, ta sẽ nhập niết bàn, ta thoát mọi sanh y. Gaudapta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình lữ hành và đặt tên là Gaudapta. Sau khi cha chết, Ngài sắp đặt nhà cửa, đem theo 500 cỗ xe hàng hóa, đi chỗ này chỗ khác, sống bằng nghề buôn bán. Một hôm, một con bò ngã quỵ xuống đường trong khi kéo xe, và các người làm công của Ngài không thể đỡ con bò đứng dậy được. Ngài tự đi đến đánh con bò rất nặng. Con bò tức giận vì sự tàn bạo của Ngài, nói lên giọng người: Này Gô-đắc-ta, đã lâu ta đem tất cả sức lực ta kéo gánh nặng cho ông, nhưng nay ta không đủ sức kéo nên phải ngã quỵ. Ông đánh đập ta tàn nhẫn. Vậy chỗ nào ông tái sanh, ta cũng sẽ sanh làm kẻ thù ông để làm hại ông. Ngài nghe vậy rất lấy làm xúc động, tự nghĩ: Sao lại sống làm hại các loài hữu tình như vậy? Rồi Ngài từ bỏ tất cả tài sản, xin xuất gia với một vị trưởng lão, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Một hôm khi Ngài đang hưởng thọ sự an lạc giải thoát, Ngài thuyết pháp cho chúng xuất gia và tại gia về các pháp thế gian. Như con bò giống tốt, được huấn luyện tốt đẹp, bị cột vào gánh nặng, mang gánh nặng kéo đi, bị áp đè quá nặng, không lật đổ gánh nặng. Cũng vậy ai nhiều tuệ, như nước ở trong biển, không khinh miệt người khác, thánh pháp là như vậy. Đối với các hữu tình, sống trong dòng thời gian, bị thời gian hàng phục, hữu phi hữu chi phối, loài người chịu đau khổ, con cháu họ sầu ưu, chính ngay trong đời này. Hân hoan khi được lạc, gặp khổ lại chán chường, kẻ ngu bị não hại, chi phối cả hai đường, không thấy được như thật. Những ai giữa khổ lạc, người dệt không chi phối, đứng vững như cột cửa, không hân hoan chán chường. Đối với được hay mất, giới danh giới không danh, đối với chê hay khen, giới khổ hay giới lạc. Chúng tôi dính chỗ nào như giọt nước trên sen, bậc anh hùng mọi chỗ, được lạc không bị hại. Người đúng pháp không được, người được không đúng pháp, đúng pháp nhưng không được, hơn được không đúng pháp. Người có danh ít trí, người có trí không danh, không danh nhưng có trí, hơn ít trí có danh. Được khen bởi kẻ ngu, bị chơi bởi kẻ trí, được kẻ trí chê bai, hơn được người ngu khen. Lạc do dục đem lại, khổ do diễn ly sanh, khổ do diễn ly sanh hơn lạc do dục sanh. Làm phi pháp để sống, làm đúng pháp có chết, làm đúng pháp có chết hơn sống làm phi pháp. Ai đoạn dục phẫn nộ, tâm tịnh hữu phi hữu, sống ở đời không ái, không thương yêu ghét bỏ, sau khi tu giác chi, các căn và các lực đạt tịch tịnh tối thắng, chứng niết bàn vô lậu. Chương 15, phẩm 16 kệ. Anna Kodanna, sanh trước Thế Tôn tại làng Donavathu, không xa Kapilavathu bao nhiêu, trong một gia đình Bà La Môn rất giàu có. Ngài được gọi với tên gia tộc là Kodanna. Lớn lên, Ngài biết ba tập Vệ Đà và giỏi về đoán tướng. Khi bậc Bồ Tát mới sanh, Ngài là một trong tám vị Bà La Môn được mời đến đoán tướng. Dầu Ngài mới học nghề, Ngài thấy các tướng của bậc đại nhân trên đứa bé và nói: Vị này sao sẽ thành Phật? Rồi Ngài sống chờ đợi vị Bồ Tát xuất gia. Khi vị Bồ Tát xuất gia lúc 29 tuổi, Kodanna được nghe tin liền xuất gia với bốn vị Bà La Môn đoán tướng khác như Vatpa vân vân, và trong 6 năm sống ở Uvala gần vị Bồ Tát, khi vị Bồ Tát đang tu khổ hạnh. Lúc vị Bồ Tát không tu khổ hạnh nữa, các vị này chán chường bỏ đi đến Isipatana, tức chư tiên đọa xứ. Rồi Đức Phật đến Isipatana thuyết kinh truyền pháp luân cho họ, và Kodanna cùng hàng vạn phạm thiên chúng chứng được sơ quả. Đến ngày thứ năm, nhờ bài kinh Vô Ngã Tướng, Kodanna chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư trong buổi họp tăng chúng ở Tinh Xá Kỳ Viên đã xác chứng Ngài là bậc đệ nhất trong các hàng tăng chúng tỳ kheo. Và trong một trường hợp, khi Kodanna giảng về bốn sự thật, đề cập đến ba tướng vô thường, khổ, vô ngã với những phương pháp sai biệt dựa trên Niết Bàn và giảng với sự lưu loát của Đức Phật, bài giảng ảnh hưởng mạnh mẽ đến Sakka, Đế Thích, khiến vị này thốt lên những bài kệ: Ta bội phần hân hoan, được nghe pháp vị lớn, pháp được giảng ly tham hoàn toàn không chấp thủ. Trong một trường hợp khác, thấy tâm tư của một số người còn bị chi phối nặng nề bởi tà kiến, nên Ngài nói lên bài kệ như sau: trên thế giới đất tròn, nhiều màu sắc hình tướng, làm say đắm tâm tư, ta nghĩ là như vậy. Tướng tình rất hấp dẫn, liên hệ đến tham dục, như gió thổi tung bụi, được mây trấn áp xuống. Các tư duy lắng dịu, khi thấy giới trí tuệ, mọi hành là vô thường, khi thấy giới trí tuệ, vị ấy nhàm chán khổ, đây con đường đến tịnh. Mọi hành là đau khổ, khi thấy giới trí tuệ, vị ấy nhàm chán khổ, đây con đường đến tịnh. Mọi pháp là vô ngã, khi thấy giới trí tuệ, vị ấy nhàm chán khổ, đây con đường đến tịnh. Trưởng lão Kodana giác ngộ bởi giác ngộ, đã sắc bén thoát ly, đoạn tận sanh và chết, và đời sống phạm hạnh được hoàn toàn viên mãn. Hoặc bọc lưu bảy mồi, hoặc cột trụ vững chắc, ngọn núi khó phá hoại sau khi chặt phá xong. Cột trụ và bảy mồi, chặt tảng đá khó phá, hành thiền vượt bờ kia, thoát khỏi ma trói buộc. Tỳ kheo quảng hốt động, đi đến các bàn ác, chìm trong bọc lưu lớn, bị sóng lớn ngập tràn. Bậc trí không quảng hốt, không dao động thận trọng, các căn khéo chế ngự, làm bạn với kẻ thiện. Bậc trí tuệ như vậy có thể đoạn đau khổ. Một người đen gầy mòn, yếu ốm, đầy đường gân, tiết độ trong ăn uống, tâm tư không ưa não, trong rừng núi rộng lớn, bị mũi ruồi đốt cắn, như con voi lâm trận, ta chánh niệm chịu đựng. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, như thợ làm việc xong. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, tỉnh giác giữ chánh niệm. Đạo sư ta hầu hạ, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đặt xuống thấp, gốc sanh hữu nhổ sạch. Vì mục đích xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, mục đích ấy ta đạt, ta cần gì ở rừng. Udasin. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở Kapilavatthu trong một gia đình Bà La Môn. Ngài thấy được uy lực của Đức Phật khi Đức Phật thăm gia đình Ngài. Ngài khởi lòng tin xuất gia, và sau một thời gian, Ngài thành bậc A-la-hán. Này có đến ba vị trưởng lão Udasin, con một bộ trưởng tên là Kaludesin. Vị Bà La Môn này là Đại Udasin. Khi kinh ví dụ con voi được thuyết giảng, trong kinh này, con voi sơ la của vua Pasenadi được tán thán. Ngài Udasin cảm thấy phấn khởi khi nghĩ đến Đức Phật, nghĩ rằng các người này chỉ tán thán một con vật, còn ta sẽ tán thán các đức tánh tốt đẹp của một con voi tuyệt diệu, tức là Đức Phật. Rồi Ngài nói lên những bài kệ như sau: Đức Phật sanh làm người, tự điều phục thiền định, uy nghi phạm thiên đạo, hoan hỷ trong tâm tịnh. Loài người đảnh lễ Ngài, bậc đạt được bờ kia, đối với hết thảy pháp, chư thiên đảnh lễ Ngài. Như vậy ta được nghe, ta là A-la-hán. Vượt qua mọi kiết sử, từ rừng đến niết bàn, vui thoát ly các dục, như vàng thoát khoáng sản. Vị ấy thật như voi, tuyệt luân đẹp rực rỡ, đứng trên đỉnh núi cao, giải trường sơn Hy Mã. Trong mọi danh Naga, Ngài chân danh vô thượng. Rồi ta sẽ tán thán Naga này cho người, Naga không làm ác nên được gọi Naga. Từ tốn không làm hại là hai chân Naga, chánh niệm và tỉnh giác, hai chân khác Naga. Voi Naga là tính, ngà màu trắng là xã. Chánh niệm là cổ họng, trí tuệ chỉ cho đầu, suy tầm với cái vòi chỉ cho tư duy pháp, hòa trú là bụng pháp, diễn ly dí đuôi voi, tu thiền thở vô lạc, nội tâm khéo định tĩnh, Naga đi định tĩnh, Naga đứng định tĩnh, Naga nằm định tĩnh, Naga ngồi định tĩnh. Trong tất cả tình huống, Naga sống chế ngự, đây thành tích Naga. Ăn đồ ăn không tội, đồ có tội không ăn. Được đồ ăn y phục, từ bỏ không tích trữ. Kiết sử tế hay thô, chặt đứt mọi trói buộc, chỗ nào vị ấy đi, bước đi không kỳ vọng. Như sen xanh trong nước, lớn lên được tăng trưởng, không có dính nước ướt, thơm ngát rất khả ái. Cũng vậy bậc chánh giác, sanh và trú ở đời, không có dính sự đời, như sen không dính nước, như đống lửa cháy đỏ, không củi tự tắt dần, trong than tro lắng dịu, được gọi lửa diệt tận. Ví dụ bậc Trí Thuyết để nêu rõ ý nghĩa, đại Naga sẽ hiểu những gì về Naga do Naga ấy giảng. Vô tham và vô sân, vô si không lậu hoặc, Naga từ bỏ thân sẽ diệt độ niết bàn, không còn có lậu hoặc.